ức tôi chưa từng sống qua nhưng đã sợ suốt nhiều năm. Hoài Cẩn lại đứng trước tôi với một quyết định đã được đưa ra từ lâu. Chỉ khác lần này, anh không giữ phần lựa chọn cuối cùng. Tôi cầm phong thư lên. Keo dán đã giòn, nhưng mép thư còn nguyên. Bên trong có nhiều hơn một tờ giấy. Tôi không mở ngay. Rốt cuộc anh đã giấu tôi chuyện gì? Có chuyện về ngày anh rời đi. Có chuyện về bản phương án đầu tiên. Và anh định để một lá thư trả lời thay mình. Thơ, anh nói rất chậm. Anh sẽ trả lời mọi câu em hỏi. Lá thư chỉ chứng minh rằng anh từng nghĩ gì vào lúc đó, không chứng minh anh đúng. Minh Kha lên tiếng, tôi không muốn cắt ngang chuyện riêng, nhưng đội khảo sát cần bắt đầu. Tôi bỏ thư vào túi hồ sơ, trao chìa khóa kho cho anh ta và yêu cầu ghi rõ chỉ khu vực phía sau bị niêm phong. Gian trước vẫn còn quyền tiếp cận theo lịch hẹn để hoàn tất việc chuyển sách. Minh Kha đọc điều khoản, không tìm được lý do bác bỏ, rồi ký. Giải băng đỏ được kéo qua cửa kho. Tiếng khóa bấm lại ngắn và khô. Bà Tần quay mặt đi. Tôi tưởng mình sẽ khóc khi thấy tiệm bị niêm phong. Nhưng điều tôi cảm nhận rõ nhất lại là sự tức giận. Không phải với riêng Minh Kha hay Hoài Cẩn. Tôi giận vì suốt nhiều năm, mọi người đều cho rằng giữ tôi ngoài một quyết định là một cách yêu thương. Sau khi đội khảo sát rời đi, tôi đặt lá thư trước mặt bà Tần. Bà biết nó tồn tại không? Bà nhìn con dấu rồi lắc đầu. Bà chỉ biết ngày Hoài Cẩn đi, nó ngồi trong kho đến khuya. Hoài Cẩn không biện hộ. Anh đưa tôi một bản sao lịch sử hồ sơ, trong đó có tên ba địa điểm có thể chuyển sách tạm thời. Một nhà văn hóa phường cũ, tầng trệt của trường tiểu học và một nhà kho ven kênh. Chỉ nhà văn hóa có lối vào phù hợp cho người già và trẻ nhỏ, nhưng đang được Minh Kha đề xuất làm văn phòng bán hàng cho dự.